Thầy là hiện tại đó thì có một hiện tượng khá là phổ biến tại các chùa hay là các đình, đó là khi mà người dân đi chùa họ thường rải tiền lẻ vào những cái tượng Phật hay là những chậu cây, hoặc là họ sẽ sờ lên các cái tượng Phật đó vì họ cho rằng là như vậy đó, thì mới kiểu như là linh nghiệm đó. Thì con muốn hỏi là trong cái Phật giáo truyền của mình đó, thì những cái điều đó nó có ý nghĩa gì không ạ?
Trong hai nền văn hóa Phật giáo bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, thường gọi Dung Hòa đó là Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo Bắc Truyền đó, thì ứng xử của người đi chùa như chị vừa nêu đó là không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Đạo Phật thì đề cao sự hài hòa tôn giáo. Khi Đạo Phật có mặt trong một quốc gia hay là khu vực với tư cách là một nền minh triết mới đó, thì Đạo Phật kêu gọi mọi người đó là hãy giữ gìn các biểu hiện tốt đẹp của nền văn hóa bản địa, và đồng thời cũng tập làm quen với nền văn hóa Phật giáo. Thì tại các chùa đó, để phát tâm cúng dường cho các hoạt động Phật sự, thiện sự hay là sinh hoạt phí, thì thường sẽ có hai vị trí để làm công việc này. Thứ nhất là phòng tiếp tân, để mình có thể lấy được biên lai thì về khai thuế, hoặc là gì chứng minh rằng là mình đã làm việc đó giùm cho một người nào đó. Còn thứ hai đó là ở tại chánh điện thì thường có một thùng hoặc là hai thùng phước sương. Nếu muốn phát tâm cúng tiền thì chúng ta bỏ vào thùng phước sương đó, thì khi mà bỏ vào như vậy thì không có biên lai. Còn nhét tiền vào các mâm trái cây, bỏ tiền vào các chuông gia trì nhỏ, hay là dán tiền trên chuông gia trì lớn, hoặc là nhét tiền ở dưới đế của tượng Phật đó, thì chẳng những không phù hợp với văn hóa Phật giáo về việc cúng dường, mà còn tạo ra sự phản cảm. Và điều này đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là tiền mà chúng ta phát tâm cúng đó sẽ không đến được chùa. Vì du khách hoặc là những kẻ ăn trộm giả dạng là Phật tử, ta đi ngang ta lấy hết, hoặc là nó sẽ bị sử dụng sai mục đích. Vì khi mình phát tâm cúng ở ngay phòng khách của chùa thì có biên lai, có lưu sổ danh bạ v.v. Cho nên tôi rất mong quý ba tánh thập phương, những người yêu quý mến Đạo Phật đó, thì tập làm quen với văn hóa cúng dường trong Phật giáo. Còn các Phật tử thuần thành thì họ sẽ không làm việc đó, thì họ biết là nơi nào là nơi mà phát tâm cúng dường. Về động cơ đó, nếu chúng ta nghĩ rằng là việc bỏ ra một cái khoản tiền dẫu là ít hay là nhiều để mua lại cái sự bình an á, thì đó là một nhận thức sai. Đức Phật thì nêu ra có 5 loại phước, mà muốn đạt được đó thì chúng ta phải gieo trồng đúng chánh nhân. Để có được phước tài sản và nói chung là sự giàu có đó, thì Đức Phật nêu ra là phải có kiến thức về kinh tế, rồi biết tiết kiệm, giữ gìn tài sản không bị tổn thất, bố thí, cúng dường, vân vân. Chứ không chỉ đơn thuần đó là cứ có cúng dường là có thể tự động tạo ra được tiền. Về phước sức khỏe và tuổi thọ đó, thì phải làm chủ ăn uống, sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, rồi sống trong môi trường tốt, thực phẩm an toàn, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và môi trường sinh thái, đồng thời phát tâm hiến máu, hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Muốn có sự thuận duyên, đi đâu cũng có người giúp đỡ, thì không được bỏng sẻn tri thức. Giúp ai đó thì giúp tận tình như công việc của chính mình, không bỏ con giữa chợ. Còn muốn có được cái phước hỷ tướng, tức là ai gặp cũng yêu quý mến thích nể vì tôn trọng, thì chúng ta phải sống chân thật, hoan hỷ, có tâm từ bi lớn, rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, tha thứ, vị tha. Muốn có được các cái kỹ năng để giải quyết khổ đau thì Đức Phật dạy phải sử dụng trí tuệ, chứ không dừng lại ở cầu nguyện. Như vậy thì người Phật tử đó cần phải hiểu rõ được những lời dạy về nhân nào quả đó, nhân và quả cùng tính chất. Thì gieo trồng đúng các chánh nhân, chúng ta không bận công nhiều đến việc cầu nguyện, thì quả đến năm tháng ngày giờ khi đủ các thuận duyên sẽ trổ thôi. Thì bằng nhận thức đó, chúng ta sẽ đi chùa không bận tâm đến vương vãi tiền bạc trên mâm cây hay là bàn thờ để đặt ở nơi đúng chỗ, rồi tới để mà trải nghiệm cái không gian an lạc của chùa, tham dự một khóa kinh, rồi ngồi một buổi thiền tập khoảng chừng 30 phút, lắng nghe lời dạy của sư trụ trì hoặc là tư vấn tâm lý về những bế tắc và nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn thay vì chỉ đơn giản cúng và cầu nguyện.
Thì thầy ơi, là hiện nay ấy, là thầy nghĩ sao về cái tâm thế đi chùa của một bộ phận người dân ấy, thì họ đã trở nên biến tướng, giống như là thắp nhang này, hoặc là phóng sinh, hoặc là giải hạn, rất là giải hạn tử vi nữa thầy. Về những cái suy nghĩ đó của một bộ phận người dân ngày nay,
các biến tướng chị vừa nêu như phóng sanh, rồi cúng sao, rồi bói toán, tử vi vân vân đó, chẳng những không phù hợp với văn hóa Phật giáo, và tôi còn cho rằng đó là những hoạt động giống như các dây chùm ghế bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật. Và tôi rất mong nhân dân khi đi chùa thì cần phải hiểu rõ đâu là các dây chùm ghế bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian, và đâu là cây bồ đề. Tôi dùng cái bồ đề để chỉ cho đạo Phật, vì bồ đề có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức, minh triết, sáng suốt. Và cây bồ đề đó là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường sáng suốt, tức là mở ra trí tuệ cho chúng ta. Còn các hoạt động vừa nêu trên nó không chỉ là sai với văn hóa Phật giáo, mà nó còn là mê tín dị đoan, gây tạo nỗi sợ hãi đối với những người có những hoạt động này. Rồi khi thực hiện những điều đó thì họ có được cái chấn an tâm lý tạm thời. Mà theo Phật giáo, chấn an không phải là giải pháp. Do đó, đến chùa tuyệt đối không được đốt giấy vàng mã, vì như thế là phá tài sản, gây ô nhiễm môi trường, vì không có ai tồn tại dưới lòng đất để mà tiếp nhận như thế này. Sau khi chết, con người phải tái sinh theo Đức Phật ngay lập tức. Vì sau này Phật giáo Đại Thừa đưa ra là thời gian tối đa để tái sinh đó là 49 ngày. Còn các giấy tiền đó bình thường đó không có giá trị giao quán thật, mua bán thật, vì nó là giấy mà, chứ đâu phải là tiền đâu. Thì khi đốt cháy nó còn tro bụi, làm sao xài được. Về các loại bói toán, tử vi vân vân, thì Đức Phật nói rằng là nó tạo ra tâm lý lệ thuộc, và bất cứ làm cái gì người ta cũng phải đi xem rằng là nó có tốt hay là xấu, nên hay không nên. Các việc đó đó làm cho người ta bỏ qua rất nhiều các cơ hội, mà cơ hội đôi lúc nó chỉ đến mình có một lần thôi. Hơn nữa đó, thay vì lo lắng sợ hãi vào những niềm tin khó có thể kiểm chứng mà phần lớn là tác hại, thì chúng ta hãy nỗ lực lập nghiệp đúng với nhân duyên và quả, cứ làm đúng phương pháp, làm nỗ lực không gián đoạn, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn số phận, làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể, kết quả như thế nào vui vẻ chấp nhận như thế đó. Thì đó là cách chúng ta vẫy tay chào với các loại bất an, căng thẳng, lo lắng ở trong tương lai. Và đây là triết lý an lạc hạnh phúc của Đức Phật, lấy mấu chốt hiện tại, bây giờ và tại đây làm nền tảng. Về các hoạt động sinh xăm, thì đây là những loại bói toán mê tín. Thì ta tin rằng là vận mệnh của con người đó được chứa được ở trong 108 lá xăm. Rồi bằng cái niềm tin người ta rút ra được một cái thẻ xăm nào đó, thì điều mà họ đang cầu nguyện, mong đợi đó, nó sẽ được diễn đạt ở trong lá xăm này. Đó là sự ngẫu nhiên và rủi ro, chứ nó đâu có quy luật chân lý gì ở trong đó đâu. Cho nên lệ thuộc niềm tin vào lá xăm sẽ làm cho người ta vô tình rước về cuộc sống của mình, gia đình mình, những nỗi sợ hãi và bất an vốn không cần thiết. Nói chung, tất cả các hình thái mê tín dị đoan tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, sao hạn, tử vi, tướng số, phong thủy, địa lý, theo Đức Phật đó là những niềm tin tà. Những người nào làm các hành động đó thì được xem là các hành động tà. Ai sống bằng nghề đó được xem là nghề tà và nên tránh xa. Đối với phóng sanh đó, thì nó có những nhận thức đúng và những nhận thức sai. Trong văn hóa từ bi của đạo Phật thì đối tượng được con người thương yêu, tôn trọng và quý trọng sự sống đó, ngoài con người ra thì Đức Phật còn đề cập đến các loài động vật nhỏ hơn con người và khó có thể bảo hộ mạng sống của chúng bằng sự ăn thịt, dân bắt, giết hại của con người. Cho nên là thực tập từ bi Phật giáo là mở tâm ra rộng nhất là hướng đến hòa bình thế giới, thương yêu con người, bảo vệ động vật, rồi giữ gìn môi trường sinh thái. Thì để thực hiện tâm từ bi này một cách có ý nghĩa đó, thì trong Phật giáo thường khích lệ đó là khi chúng ta tình cờ gặp một con vật, chẳng hạn như con chó đang chuẩn bị giết thịt, thì mình bỏ một cái khoản tiền ra bằng với cái khoản tiền của con chó nó được bán để cứu giúp cái mạng sống của con chó này, để nó tiếp tục sống hạnh phúc với gia đình của con đó. Hoặc là thấy một vài con vật chuẩn bị giết thịt thì chúng ta cũng làm tương tự để trả chúng về bầu trời xanh, môi trường nước tự nhiên. Như vậy lòng từ bi trong trường hợp này đó là tình huống cụ thể, nó khác với cách mà chúng ta đặt hàng. Ví dụ như giờ mình muốn phóng sanh tha vật là mình đặt đó là 10 tấn cá, 20 tấn cá vào cái ngày giờ nào đó mình sẽ lấy về, thì lúc đó đó người ta đâu có sẵn đâu, dựa trên cái đơn đặt hàng người ta mới đi dân bắt. Thì như vậy chúng ta đã tạo ra cái nghiệp đó là luân chuyển, một bên bắt tạo nghiệp xấu, một bên thả đó, để mong mỏi đó được cái nghiệp tốt. Thì cái đó giống như một tay làm xấu, một tay làm thiện, thì hai cái nó bù trừ lại nó hết thôi. Thà là không có tay nào làm xấu, nếu có làm thiện là một tay làm thiện thôi chứ không có làm xấu. Cho nên tôi đề nghị đó các quý Phật tử đừng mưu cầu nhân quả về sức khỏe và tuổi thọ mà đi đặt hàng chim cá để cho những người đó phải gieo các nghiệp xấu về dân sự dân bắt, vốn là không tốt. Ở các nước phương Tây và hầu hết trên thế giới thì cái nghiệp và bắn dàn ná các loài chim rồi giết thịt chó là điều rất tối kỵ. Bắt các con vật để đi phóng sanh hầu như không có, vì người ta không có nhu cầu đó. Thì những người làm bằng cái nghề này không thể nào tồn tại được. Chim chóc rất là tự nhiên, gần gũi với con người, ở tại các quảng trường, ở các công viên mà không sợ chết, vì không có ai làm công việc dân bắt đó mà chúng sợ. Còn Việt Nam đó, dân bắt nhiều quá, giết hại nhiều quá, đến độ phần lớn các rừng cây chúng ta không có tiếng chim kêu. Đó là điều rất là đau lòng. Đi nhiều cái khu rừng của Việt Nam rất ít khi nghe tiếng chim kêu. Cho nên nói tóm lại, chúng ta hãy thực hiện tâm từ bi đúng chỗ, đúng tình huống, để không tạo điều kiện cho bất kỳ ai lợi dụng vào hành động cao quý này để đề cao cái quyền bình đẳng sự sống, làm các nghiệp xấu, đó là dân bắt chúng sinh.
Vậy thì là cái việc đi chùa khấn Phật đó là một cái nhu cầu tâm linh không thể nào thiếu trong văn hóa truyền thống của người Việt. Thế thì thầy có những cái lời nhắn nhủ, những lời chia sẻ hay là những cái nỗi trăn trở gì mình nhắn đến những cái quý Phật tử hay là cũng như là nhân dân của người dân Việt Nam không?
Tôi rất đồng tình với chị khi nhận thức rằng đó, đi chùa, lễ Phật, cầu nguyện là nhu cầu tinh thần, một biểu hiện văn hóa phi vật thể rất cần thiết, như một loại thực phẩm để làm cho chúng ta được bình an, rũ bỏ lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra, và sống chánh niệm, làm chủ chính mình ở hiện tại để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Để nền văn hóa này đó được tôn vinh và người tham dự các khóa lễ tại các chùa thông qua việc đi chùa đó được lễ đó, thì một số điều sau đây đó cần được quan tâm. Điều một, hãy đến chùa vào những thời điểm rảnh mà mình có thể, nhưng mà phải phù hợp với những cái khóa lễ mà chùa đang diễn ra. Thì ở tại miền Nam đó, từ Huế cho đến Cà Mau thì tối có nơi thì 18 giờ, có nơi là 19 giờ mỗi ngày đều có các khóa kinh, mà việc đọc kinh là mở mang trí tuệ. Chúng ta nên tham dự để trải nghiệm cái sự tĩnh tâm trong thời gian 30 phút, 40 phút, rũ bỏ các căng thẳng, phiền muộn, bất an trong một ngày làm việc, quá nhiều thách đố. Điều hai đó, thì ngoài những cái giờ như khóa kinh vừa điêu, nên đi chùa vào ngày Chủ nhật, ở những ngôi chùa có những cái sinh hoạt như là thuyết giảng chân lý Phật, đạo đức Phật, thực tập thiền định, rồi tư vấn tâm lý về những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau mà mình vướng phải trong đời. Thì việc đi chùa như vậy đó mang tính thực tập và trị liệu rất là cao. Chúng ta nên khai thác góc độ này, chứ đừng đến chùa thắp vài nén hương, ô nhiễm môi trường, biết bao nhiêu độc tố chứa trong các hương đó, hoàn toàn không lết. Rồi sau đó đi về cũng một vài ba trái chuối, vài trái cam, rồi cầu mua may bán đất, tại vì lâu dài thân quan tiến chức toàn là lòng tham không. Nhân thì không gieo mà muốn hồi hưởng được quả thì cái đó là nó rất là phi lý. Không có Phật nào đi gia hộ cho những việc đó. Cho nên chúng ta phải trải nghiệm các cái sinh hoạt Phật pháp, những cái khóa tu, những cái chương trình học Phật và tu Phật nghiêm túc để gieo đúng chánh nhân, thì cái kỳ vọng đó đó mới có khả năng trở thành hiện thực. Điều kế tiếp đó là đừng quá đặt nặng và dừng lại ở sự cầu nguyện. Thì bản chất của đạo Phật gọi là Sammāmagga, con đường chân chính, đạo lý chân lý đó. Cho nên cầu nguyện đó nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, vốn không phải là cái giá trị cốt lõi của đạo Phật. Cho nên thay vì chúng ta cầu nguyện mình có được sức khỏe thì hãy thực tập những điều Phật dạy về sức khỏe. Ví dụ ngài dạy rằng là sau đi ăn cơm thì phải đi thiền hành từng bước thảnh thơi ít nhất 15 phút để tiêu hóa thực phẩm, thì chúng ta có sức khỏe. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm, làm chủ cảm xúc, làm chủ ăn uống, làm chủ làm việc, rồi giải phóng căng thẳng, rồi đừng để cho cái tâm lý tiêu cực nó chi phối, thì chúng ta sẽ được bình an thôi. Do đó phải gieo đúng chánh nhân thì tự động kết quả có được. Và điều cuối cùng quan trọng hơn hết, những nguyện ước chân thành của chúng ta nó chỉ phản ánh nguyện vọng thôi. Chúng ta phải dùng chìa khóa vàng, đó là trí tuệ, để biến các ước mơ và các tiềm năng lần lượt trở thành hiện thực. Và nếu bỏ qua giá trị trí tuệ thì chúng ta chỉ là tín đồ thiên đàng và tín ngưỡng, chứ chưa phải là Phật tử có thực tập Phật. Và điều đó nó làm chúng ta mất cơ hội để trở thành người an vui hạnh phúc trong đời. Cho nên rất mong quý bà con yêu quý mến đạo Phật và các Phật tử khi đi chùa nhấn mạnh đến ba góc độ: phát triển trí tuệ, tu luyện đạo đức, thực tập thiền định, làm chủ thói quen, vượt qua những hành vi xấu, phạm pháp, ngược lương tâm, trái đạo đức, gần gũi, thân thiện với mọi người, hài hòa, hợp tác, làm những việc tốt và trở thành truyền thông viên cho các việc làm cao quý trong đời. Thì việc đi chùa đó đó sẽ giúp cho mọi người đó được an lành và có được nhiều phước duyên ở hiện tại và trong tương lai.